I love being with the full-time missionaries.
Tôi rất thích được hiện diện với những người truyền giáo toàn thời gian. Họ tràn đầy đức tin, hy vọng và lòng bác ái thật sự. Kinh nghiệm truyền giáo của họ giống như cả một cuộc đời xảy ra trong 18 đến 24 tháng. Họ đến khu vực truyền giáo giống như khi con là trẻ sơ sinh với nỗi khao khát nghiêm túc để học hỏi và trở về nhà như là một người thành niên chiến trắng. Tôi cũng yêu mến những người truyền giáo cao niên tận tâm. Họ mang một ân tứ về sự kiên quyết và tình yêu thương đến cho giới trẻ đầy sinh lực ở xung quanh họ. Tất cả họ đều là một lực lượng hùng mạnh, bền bỉ, tốt lành, đang có một ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của chính mình và của những người họ ảnh hưởng nhờ sự phục vụ của họ. Mới đây, tôi đã lắng nghe hai trong số những người truyền giáo trẻ tuổi tài giỏi này xem xét lại những kinh nghiệm của họ. Trong giây phút hồi tưởng và suy nghĩ ấy, họ đã cân nhắc về những người đã tiếp xúc vào ngày hôm đó. Họ hỏi, làm thế nào chúng ta có thể giúp mỗi người phát triển một ước muốn để biết thêm về Cha Thiên Thượng? Chúng ta giúp họ cảm nhận Thánh Linh bằng cách nào? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ biết rằng chúng ta yêu mến họ? Tôi tưởng tượng rằng tôi có thể thấy hai thanh niên này 3-4 năm sau khi đã hoàn tất công việc truyền giáo, tôi hình dung ra họ đã tìm được người bạn đời vĩnh cửu của mình và phục vụ trong một nhóm tiếp số các anh cả. Lúc đó, thay vì suy nghĩ về những người tầm đạo của họ, họ cũng đặt ra những câu hỏi tương tự về các thành viên trong nhóm tiếp số của họ. Tôi thấy kinh nghiệm truyền giáo của họ đã có thể được áp dụng như thế nào nhằm làm mẫu mực cho để chăm lo cho những người khác trong suốt cuộc sống của họ. Trong khi đạo quân môn đồ ngay trên này trở về từ công việc truyền giáo của họ khắp thế giới, họ đang trở thành những người đóng góp quan trọng trong công việc thiết lập giáo hội. Tiên tri Lehi trong sách Mạc Môn có thể đã suy ngẫm những câu hỏi tương tự như những người truyền giáo khi ông lắng nghe câu trả lời của những con trai của mình về sự hướng dẫn và khải tượng mà ông đã được ban cho. Và Laman cùng Lamuen, hai người con trai lớn nhất, đã ta thán cha mình như vậy. Và sở dĩ họ ta thán là vì họ không hiểu những việc làm của Thượng Đế. Có lẽ mỗi người chúng ta đã cảm thấy như Lehi khi chúng ta đối diện với một người con đang bắt đầu rời xa lễ thật, thì chúng ta thôi thông cảm với họ như Lehi đã làm, và chúng ta hỏi làm thế nào tôi có thể giúp họ cảm nhận và lắng nghe theo Thánh Linh để họ không bị lôi cuốn vào những điều sao lãng của thế gian. Nephi mang đến chìa khóa cho cánh cửa học hỏi qua kinh nghiệm của ông. Tôi Nephi có khát vọng lớn lao muốn biết về những điều kinh nghiệm của Thượng Đế, vậy nên tôi đã kêu cầu Chúa, và này, Ngài đã đến với tôi và xoa dịu lòng tôi, khiến tôi thật sự tin tất cả những lời cha tôi đã nói. Vậy nên tôi không nổi lên chống ông như các anh tôi. Việc khơi dậy ước muốn để họ biết một điều gì đó mang đến cho chúng ta một khả năng thuộc linh để nghe tiếng nói của Cha Thiên Thượng. Việc tìm ra cách để khởi dậy là một sự tìm kiếm và trách nhiệm của mỗi người truyền giáo, cha, mẹ, vị lãnh đạo và tín hữu. Vào tháng 6 năm 1831, trong khi những sự kêu gọi được đưa ra cho các vị lãnh đạo ban đầu của giáo hội, Joseph được cho biết rằng Satan đang lan tràn khắp xứ và nó đi khắp nơi để lừa gạt các quốc gia. Để chống lại ảnh hưởng làm sao lãng này, Chúa đã phán rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một mẫu mực cho mọi sự việc để chúng ta khỏi bị lừa gạt. Mẫu mực là con đường mà một người phải đi theo để được phù hợp với mục đích của Thượng Đế. Nếu tuân theo các mẫu mực này, chúng ta sẽ giữ mình khiêm nhường, luôn ý thức và có thể phân biệt được Đức Thánh Linh Sau đó, Chúa chỉ dẫn chúng ta rằng, và lại nữa, kẻ nào run sợ dưới quyền năng của ta thì sẽ được làm cho mạnh mẽ và sẽ sinh trái của ngọt của sự ngợi khen và khôn ngoan theo những điều mặc khải và các lễ thật mà ta đã ban cho các ngươi. Phước lành của lời cầu nguyện khiêm nhường được dâng lên với chú ý thật sự để cho Đức Thánh Linh soi dẫn tâm hồn chúng ta và giúp đỡ chúng ta ghi nhớ điều mình đã biết trước. Khi chúng ta hiểu rõ hơn kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho mình, chúng ta bắt đầu nhận biết trách nhiệm của mình để giúp những người khác biết về kế hoạch của Ngài. Khi chúng ta thật sự sống theo phúc âm, theo khuôn mẫu đã được Chúa Giêsu Kitô giảng dạy, khả năng của chúng ta để giúp đỡ những người khác gia tăng. Kinh nghiệm sau đây là một ví dụ về nguyên tắc này có hiệu như thế nào. Hai người truyền giáo trẻ tuổi đi gõ cửa nhà với hy vọng để tìm ra một người nào đó để tiếp nhận sứ điệp của họ. Cửa mở và một người có vóc dáng khá to chào hỏi họ với một giọng nói không thân thiện. Tôi cảnh cáo trước với mấy người rằng nếu mấy người còn trở lại thì sẽ không có một kinh nghiệm vui vẻ đâu. Bây giờ, hãy để cho tôi yên nào. Người ấy vội vàng đóng cửa lại. Trong khi các anh cả bỏ đi, thì người truyền giáo lớn tuổi hơn choàng tay ông vào ôm vai người truyền giáo trẻ hơn đang ngủ. Họ không biết rằng người đàn ông đó đang nhìn theo họ qua cửa sổ để chắc rằng họ hiểu lời mình. Khi người ấy thấy cử chỉ tử tế được biểu lộ giữa hai người truyền giáo, người ấy lập tức cảm thấy mềm lòng. Chính là lúc mà chúng ta tuân phục theo ý muốn của Ngài, sống theo mẫu mực của Ngài, thì chúng ta mới được cảm nhận được Đức Thánh Linh của Ngài. Nguyên tắc về tình yêu thương lẫn nhau làm trọng tâm có trong cách chúng ta suy nghĩ, nói chuyện và hành động là cơ bản việc trong việc trở thành môn đồ của Đấng Kitô. Một mẫu mực về giáo lý này là phải kiên trì đến cùng và phước thay cho kẻ nào ngày đó biết tìm cách xây dựng siêu âm của ta, vì họ sẽ được ân tứ về quyền năng của Đức Thánh Linh. Và nếu họ biết kiên trì đến cùng, thì họ sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng và sẽ được cứu vào vương quốc vĩnh viễn của Chiên Con. Chúng ta có thể vui hưởng ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh qua phương pháp tột bạc nào. Đó là quyền năng có được do việc làm môn đồ trung tín của Chúa Giêsu Kitô. Đó là tình yêu mến của chúng ta dành cho Ngài và đồng bào của mình. Chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Chủ tịch Hinckley đã dạy chúng ta rằng việc yêu mến Chúa không phải chỉ là lời khuyên bảo, không phải chỉ là một thiên chí, mà đó là một lệnh truyền. Tình yêu thương của Thượng Đế là nguồn gốc trung thực để làm điều đúng. Kế hoạch của Đức Chúa Cha là nhằm mục đích thiết kế mẫu mực của tổ chức gia đình để giúp chúng ta học hỏi, áp dụng và hiểu được quyền năng của tình yêu thương. Vào ngày mà gia đình của tôi được tổ chức, vợ và tôi đi đền thờ và bước vào giao ước hôn nhân. Tôi đã nghĩ tôi yêu nàng biết bao vào ngày đó, nhưng tôi chỉ mới bắt đầu hiểu được tình yêu. Khi mỗi đứa con và mỗi đứa cháu đến vào cuộc sống của chúng tôi, tình yêu thương của chúng ta nối rộng để yêu thương chúng đồng đều. Cảm nghĩ yêu thương từ Cha Thiên Thượng cũng giống như sức hút của trọng lực từ Thiên Thượng. Khi chúng ta loại bỏ những điều sao lãng lôi kéo chúng ta hướng đến thế gian, thì thì chúng ta đã mở lòng cho một sức mạnh thiên thượng để kéo chúng ta hướng với Ngài. Nephi đã mô tả ảnh hưởng của điều này là đến đổi tôi đã cảm thấy đã thật ông hầu như bị tan biến. Điều đó đã cảm động lòng Mormon đến nỗi ông khuyên chúng ta hãy cầu nguyện với tất cả mạnh lực của lòng mình để chúng ta được tràn đầy tình yêu thương của Ngài. Tôi tin rằng Cha Thiên Thượng Ngài luôn luôn sẵn sàng ôm mỗi người chúng ta và nói với mỗi người bằng tiếng nói nhỏ nhàng nhưng xuyên thấu: ta yêu thương ngươi. Nhờ vào mẫu mực về gia đình do Thiên Thượng thiết kế nên chúng ta hiểu được trọn vẹn hơn cách Cha Thiên Thượng yêu thương mỗi người chúng ta. Tôi làm chứng rằng điều này là có thật. Thượng Đế quả thật biết và yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta một sự hiểu biết về sự trông thánh của Ngài và kêu gọi các vị tiên tri để diễn giải các nguyên tắc và mẫu mực sẽ mang chúng ta trở về với Ngài. Khi cố gắng khởi dậy ước muốn để biết nơi mình và khi sống theo mẫu mực mà chúng ta khám phá ra thì chúng ta sẽ được thu hút đến với Ngài. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là vị nam tử của Thượng Đế. Tôi nói điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.